Tôi xin được phép đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh Mác đoạn 13 từ câu 28 tới câu 37. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nó trở nên non và nức lọc thì biết mùa hạ gần đến. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con ngươi đã tới gần ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai. E cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức.
Kính thưa Thánh, trước hết tôi xin lỗi Hội Thánh vì tờ chương trình có những điểm sai, đó là lỗi của tôi. Phân đoạn Kinh Thánh cũng sai, mà người nhận tiền dân ghi cũng sai. Lúc này tôi không hiểu tại sao tâm trí để đâu mà làm sai hoài. Tôi sẽ cố gắng kỹ lưỡng hơn, nhưng mà đó là dấu hiệu của tuổi già, không tránh khỏi, nên Hội Thánh thông cảm cho. Chúng ta trở lại với lời Chúa trong đoạn 13. Như tôi nói, đây là đoạn tương đối khó hiểu. Lý do là Chúa của Thế Giê-xu đang nói về hai sự kiện. Sự kiện đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy và sự kiện Ngài Chúa tái lâm. Và khi Chúa nói điều này, Chúa pha trộn biến thời điểm những sự kiện xảy ra của hai biến cố này lẫn lộn với nhau, cho nên chúng ta phải biết lúc nào Chúa nói về đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy, lúc nào Chúa nói về vấn đề Chúa ta lâm. Trên đời có biết bao nhiêu chuyện đột ngột xảy ra phải không? Có người đóng tiền bảo hiểm sức khỏe nhiều năm, tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà lại không bao giờ có bệnh để đi bác sĩ hoặc là đi nằm bệnh viện cả. Cho nên thấy uổng quá, quyết định ngừng, không đóng bảo hiểm sức khỏe nữa. Vừa ngừng một tuần lễ sau thì bệnh nặng, trở bệnh nặng. Giận ô là giận, không có tiền bảo hiểm. Có người chờ đợi giá nhà tăng để bán căn nhà. Vừa đợi hoài không được, giá nhà vẫn đứng một chỗ. Thôi, chờ lâu quá không được, bán căn nhà. Bán xong chưa kịp mua căn nhà mới thì giá nhà tăng. Giận ơi là giận. Chuyện đột ngột quá. Có người mới sinh con, những bà mẹ đó, mới sinh con ngày hôm qua, thì hôm nay chính phủ đưa thông báo là ai sinh con sẽ được tặng cho 3.000 đồng. Giận ơi là giận, phải chứ. Nó chậm ra một ngày mà đỡ biết bao nhiêu không? Có nhiều chuyện khó. Có người chỉnh đốn cuộc sống, hăng say tham gia công việc hộ thánh. Sao lâu quá không thấy Chúa ta lâm, nên thôi. Bọn buông xuôi tất cả, nhưng đột ngột qua đời trong giấc ngủ. Giận ơi là giận. Chúa Thế Giê-xu cho biết thời điểm đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy đã gần, nhưng cảnh cáo chúng ta rằng chúng ta không biết ngày đó là ngày nào, và ngày Chúa ta lâm sẽ xảy ra hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai. Chúa đến đột ngột, chuyện xảy ra đột ngột. Và Chúa dùng hình ảnh cây vả và hình ảnh các đầy tớ chờ chủ về để dạy các môn đệ và chúng ta một điểm thôi, là hãy tỉnh thức. Chúng ta cùng nhau suy gẫm hai bài học này trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Tiếp tục về đề tài về thời kỳ cuối cùng của đền thờ Jerusalem và sự tái lâm. Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa khi nhánh nó trở nên non và nước lọc thì biết mùa hạ gần tới. Tại vùng Trung Đông, cây vả rụng lá vào mùa đông, rồi vào cuối xuân thì khi khí trời trở nên ấm đó, thì nhánh cây vả đâm chồi nước lọc. Và khi nhánh cây vả đâm chồi nước lọc vào cuối mùa xuân thì người ta biết mùa hạ sắp đến, và chẳng bao lâu nữa nó sẽ đến." Ở tại Việt Nam mình á, ở trong Nam thì không thấy rõ, nhưng mà những người ở ngoài Trung á, thì lúc tôi đi còn ở tiểu học tôi thấy rất rõ là khi nhánh cây phượng đỏ đâm nụ đó thì biết, các học sinh biết rằng mùa nghỉ hè sắp đến. Hoặc là nếu ai ở tại đây mà lên vùng Tamworth, lúc mình thấy cây phượng tím đó, tiếng Anh gọi là jacaranda đó, mà nó bắt đầu nó đâm nụ đó, thì mình biết rằng mùa hạ của Úc sắp đến. Chúa có thể dự phán tiếp: "Cũng một lấy khi các ngươi thấy điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần ở nơi cửa." Chúa có thể Giêsu nhìn thấy hình ảnh đó, cây vả rất thích hợp để bày tỏ thời kỳ cuối cùng của đền thờ Jerusalem đã tới gần ở nơi cửa. Nhưng mà đâu ai biết lúc nào. Hơn nữa, con người đâu thể nào đem được mùa hạ đến sớm hơn hay đến trễ hơn. Nên thời kỳ cuối cùng của đền thờ Jerusalem nó nằm trong quyền quyết định của Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết lúc nào. Đôi khi người gọi điện thoại đến tôi, hỏi tôi rằng: "Dạ xin lỗi mục sư, tôi có thể gặp mục sư được không ạ?" Tôi trả lời: "Được chứ, dạ, chừng nào anh hay là chị đến gặp tôi?" Người đó trả lời: "Dạ thưa mục sư, dạ tôi đang ở trước cửa nhà mục sư." Điều đó nghĩa gì? Nghĩa là tôi vội vàng xuống mở cửa cho họ mà không kịp sửa soạn gì cả, vì họ đến quá đột ngột. Ở nơi cửa là vậy đó. Đối với chúng ta, lịch sử trái đất này và lịch sử con người có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta biết quá khứ nhờ những tài liệu lịch sử được ghi lại. Chúng ta biết hiện tại tại vì chúng ta đang sống trong hiện tại. Nhưng chúng ta không biết gì về tương lai cả. Trái lại, đối với Đức Chúa Trời thì khác. Lịch sử trái đất và lịch sử con người từ sáng thế cho đến ngày tận thế đều hiện diện ở trước mặt Ngài. Mình để diễn tả ý này, sứ đồ Huy Rơ viết rằng: "Trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày." Nên khi Chúa có thể nói rằng ở nơi cửa, chúng ta phải biết rằng nó rất gần. Rồi Chúa có thể cho biết thêm: "Quả thật ta nói với các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy đến." Dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới là dòng dõi nào? Là thế hệ nào? Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng câu này đề cập đến mọi sự xảy tới trước khi Chúa Giêsu tái lâm, được ghi từ câu 5 cho đến câu 27 đó. Tức là chiến tranh, động đất, đói kém, sự bất bớ đạo, Christ giả, tiên tri giả chỉ xảy ra trong một thế hệ thôi, chứ không kéo dài hơn, rồi Chúa sẽ tái lâm. Nhưng theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác, câu này không đề cập đến sự tái lâm, nhưng đề cập đến những người trong thế hệ của Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ còn sống và sẽ chứng kiến cảnh đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy. Đền thờ Jerusalem là mà người Do Thái sẽ là trung tâm tôn giáo và ngay cả trung tâm vũ trụ sẽ không còn trên mặt đất nữa. Tại sao dòng dõi này, tức là dòng dõi vào thời kỳ Chúa Cứu Thế sống trên đất đó, chứng kiến và phải trải qua cảnh đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy? Chúng ta để ý là trong đoạn 8 của 11-12, Chúa có nói đến là lòng vô tín của dòng dõi lúc bây giờ là họ, dòng dõi này xin dấu lạ để thử xem Ngài có thật là Chúa Cứu Thế đến từ Đức Chúa Trời không. Dòng dõi vô tín này sẽ chứng kiến cảnh đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy. Họ phải trải qua cảnh đen tối đó như là sự đoán xét từ nơi Ngài, để lòng vô tín của họ bị đánh vỡ. Thì tôi đồng ý với lời giải thích thứ hai này hơn. Chiến tranh, động đất, đói kém, sự bất bơ đạo, Christ giả, tiên tri giả đã xảy ra vào thời kỳ các sứ đồ, như được ghi trong sách công vụ các sứ đồ, tức là sau năm 33 sau Chúa cho đến năm 70 sau Chúa, tức là lúc đền thờ Jerusalem bị hoàng đế La Mã thiêu hủy. Và thời điểm xảy ra đó đúng như Chúa Thế Giêsu đã bảo trước là mùa hạ gần tới ở nơi cửa, xảy ra không sau thời các sứ đồ bao nhiêu. Chúa Thế quả quyết trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Câu này là câu chỉ có Chúa mới nói thôi. Không ai dám nói trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Không ai dám nói cái đó, nếu không phải là Đức Chúa Trời. Nói cách khác, trời đất có thể không còn nữa, và đó là chuyện không tưởng. Nhưng mà lời Chúa phán và những diễn biến được ghi trong Kinh Thánh về đền thờ Jerusalem sẽ phải được ứng nghiệm. Lời tiên tri về Chúa Thế đã sẽ giáng sinh trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm. Lời tiên tri Chúa Thế Giêsu sẽ bị chết nhưng cũng sẽ sống lại đã được ứng nghiệm, cũng sẽ ứng nghiệm. Lời tiên tri về đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy của Chúa Thế Giêsu cũng đã ứng nghiệm rồi, phải không? Vì thế, để tiếp tục cái ý thứ hai, sự tái lâm của Chúa Thế Giêsu chắc chắn sẽ xảy ra. Lời của Chúa điều khiển mọi diễn tiến trên vũ trụ này, trên trái đất này và trong cuộc đời của chúng ta. Những gì lời Kinh Thánh đã tiên tri đều đã ứng nghiệm. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ một điểm thôi, một điều thôi, là Chúa sẽ tái lâm, mà chúng ta không biết lúc nào. Tôi là người sống không ngăn nắp, không có gọn gàng. Nếu một người bạn thân nói với tôi rằng khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm mục sư, tôi có thể chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng và thức uống, thức ăn để tiếp đón người bạn thân của tôi không? Có và không. Mặc dầu biết bạn mình sẽ đến thăm, nhưng người đó không cho biết giờ nào, ngày nào, thì làm sao tôi chuẩn bị được? Nếu bạn tôi đến thình lình, nhà cửa không ngăn nắp, bề bộn, bẩn thỉu, thì tôi phải làm sao? Thì tôi đổ thừa cho vợ con tôi sống bừa bãi chứ không phải tôi, phải không? Đó là cách mình chạy tội. Nhưng muốn tránh trường hợp đó, tôi phải giữ nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng luôn mỗi ngày, cho đến khi nào bạn tôi đến thăm. Chúa Thế Giêsu cho biết sự tái lâm của Ngài như sau: vì ngày và giờ đó chẳng ai biết gì hết, các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Chúa Cứu Thế Giêsu chắc chắn sẽ trở lại thế giới này một lần nữa, nhưng không ai biết ngày và giờ để sửa soạn. Có một số người hỏi tại sao Chúa Thế Giêsu quả quyết trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu, như là lời phán của Đức Chúa Trời, như là Ngài biết hết mọi sự. Nhưng bây giờ Ngài là chưa biết, về ngày và giờ đó chẳng ai biết gì hết, các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Ngài phán câu này như là Ngài không biết gì hết. Tại sao vậy? Lý do là Chúa Giêsu khi phán câu này, Ngài đang chấp nhận sự giới hạn của mình trong thân phận làm Con, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Và trong sự giới hạn đó, trong sự giới hạn của sự nhập thế và nhập thể đó, Ngài nói rằng chỉ có Cha biết mà thôi. Vì về ngày và giờ đó chẳng ai biết hết, các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Nên chúng ta được khuyên là hãy giữ mình, hãy tỉnh thức. Chữ tỉnh thức trong câu này mang hình ảnh một người ngủ ở ngoài trời vì sợ nguy hiểm đến với mình khi ở trong nhà, chạy không kịp. Giống như là sau cơn động đất đó, thì có những cơn động đất hậu đó, thì sau cơn động đất chính đó, người ta không dám ở trong nhà nữa, người ta phải ở bên ngoài trời, vì không biết khi nào cơn động đất hậu sẽ xảy ra. Thì chữ tỉnh thức đây mang hình ảnh đó. Rồi Chúa Thế Giêsu kể câu chuyện Một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ, mỗi đứa một cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gái hay là sớm mai, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Một người đi đường xa trong thí dụ này không ai khác hơn là Chúa Giê-xu. Đầy tớ trong thí dụ này không ai khác hơn là chúng ta. Và công việc canh cửa chờ chủ về là công việc của mỗi chúng ta. Người canh cửa không được phép ngủ, dầu chỉ trong phút chốc thôi, vì không biết chủ nhà về lúc nào. Nếu chủ nhà về thình lình thấy người canh cửa đang thức canh cửa đó, đang thức canh cửa đó, thì sẽ khen thưởng. Nhưng nếu chủ nhà về thình lình mà người canh cửa đang ngủ đó, thì chủ nhà cho ngủ luôn, phải không? Và Chúa thấy Giê-xu đưa ra bốn canh của người thời lúc bây giờ. Họ chia canh ra ha. Chiều tối, nửa đêm, lúc gà gái hay là sớm mai. Trong bốn canh đó, người canh cửa không biết lúc nào chủ nhà về. Chúa dùng bốn canh này, dường như Ngài muốn báo trước cho các môn đệ biết điều sẽ xảy đến cho họ mà họ không ngờ. Buổi chiều tối là canh thứ nhất ha, trong cái này. Khi đang ăn lễ vượt qua, các môn đệ đâu ngờ rằng Judas Iscariot đã có âm mưu phản Ngài. Họ không ngờ chuyện đó. Rồi các môn đệ đâu ngờ khi Chúa Giê-xu thức thâu đêm cầu nguyện tại vườn Gethsemane và khuyên họ hãy tỉnh thức, nhưng họ ngủ, rồi bỏ Ngài ở lại với quân thù mà chạy trốn. Họ đúng không? Chuyện xảy ra quá đột ngột. Phi-e-rơ đâu ngờ lúc gà gái ông đã chối Chúa ba lần. Và sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, các môn đệ đâu ngờ rằng Chúa của Thế Giê-xu đã sống lại. Cho nên Chúa nói, Chúa nhắc lại bốn canh đó để nói rằng các con hãy tỉnh thức, vì con không biết người nào sẽ phản. Các con không biết lúc nào sự khó khăn sẽ đến với các con sẽ chạy trốn. Rồi các con cũng không biết lúc nào áp lực quá nặng nề mà các con phải chối ta. Và các con cũng không biết lúc nào ta sẽ sống lại. Bốn cạnh đó không biết lúc nào, chuyện gì xảy ra. Cho nên hãy tỉnh thức, vì chúng ta không biết Chúa sẽ trở lại lúc nào. Nhưng trong một thí dụ tương tự, Chúa Thế Giê-xu cho biết trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 49 câu 51: có một đầy tớ xấu, tưởng chủ còn lâu mới về, nên không cai quản việc chủ giao, mà đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường sai rượu. Tức là có những con dân của Chúa nghĩ rằng Chúa chưa đến, cho nên đánh đập đầy tớ, đánh đập những anh chị em trong hội thánh bằng lời nói, bằng hành động, vì nghĩ rằng Chúa chưa trở lại. Và tôi xin lỗi, tôi thấy chuyện này đang xảy ra cho hội thánh khắp nơi và xảy ra cho các hội thánh tại Sydney nữa. Nếu chúng ta biết Chúa đến bất ngờ, đột ngột, chúng ta không làm đau lòng nhau. Chúng ta không nói những lời nặng với nhau. Chúng ta có những hành động gây rối hội thánh. Nhưng mà chỉ vì chúng ta quá nghĩ rằng, chúng ta nghĩ rằng Chúa chậm đến, Chúa chưa đến. Hoặc có thể một người, vài người nào đó nói là Chúa không đến. Tuy nhiên, có những tôi con Chúa, Chúa Thế Giê-xu quá chờ mong Ngài Chúa Ta Lâm, hay là tiên đoán Ngài Chúa Ta Lâm đã gần, nên không chịu lập kế hoạch hay là không muốn thực hiện công tác lớn lao nào cả. Họ biện cớ rằng Chúa sắp tới lâm rồi, mua nhà thờ làm chi? Chúa sắp tới lâm rồi nên sửa nhà cửa làm chi? Chúa sắp tới lâm rồi nên học hành nữa làm chi? Chúa sắp tới lâm rồi thôi lấy chồng cưới vợ làm chi? Đủ thứ hết. Đúng ra chúng ta phải sống sao như là Chúa sẽ tới lâm hôm nay hoặc ngày mai, và chúng ta sung sướng để gặp Ngài, chứ không phải sợ. Nhưng chúng ta phải sống làm sao mà chúng ta có những kế hoạch hoạt động lâu dài, như là nhiều năm nữa Ngài mới tái lâm. Vì chúng ta không biết lúc nào, hoặc chiều tối, hoặc nửa đêm, lúc gà gái là sớm mai, Chúa sẽ tái lâm. Người sống như vậy là người tỉnh thức. Khi đôi nam nữ yêu nhau, một người sống tại Sydney, người kia sống tại Melbourne, thì họ bày tỏ tình yêu dành cho nhau qua những lần điện thoại, gọi điện thoại di động, gửi email, qua Facebook, qua Skype. Nhưng mà ngay sau khi họ làm lễ cưới rồi về sống chung với nhau, mặt đối mặt đó, thì họ không cần bày tỏ tình yêu đối với nhau qua điện thoại di động, qua email, qua Facebook, qua Skype nữa. Họ gặp rồi. Bây giờ chúng ta giao thông với Chúa Thánh Giêsu qua lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, qua thời giờ thờ phượng, qua thời giờ tĩnh tâm. Nhưng sẽ đến một ngày Chúa cứu thế và chúng ta mặt đối mặt. Lúc đó chúng ta thỏa lòng. Nhưng mà từ đây đến đó đó, Chúa thấy khuyên chúng ta tỉnh thức, vì chúng ta không biết lúc nào mình sẽ lìa khỏi đời này, hoặc lúc nào Chúa sẽ trở lại. Chúa Thánh Giêsu sẽ tái lâm thình lình chỉ đối với người chưa tin mà thôi, tại vì họ không biết Kinh Thánh. Nhưng đối với chúng ta là những người tin đó, thì chúng ta không thể nói rằng Chúa đến quá đột ngột, vì Chúa đã cho chúng ta biết trước và Chúa khuyên chúng ta phải tỉnh thức. Cho nên chúng ta tỉnh thức bằng cách nào? Tỉnh thức bằng sửa xem lại thái độ của mình, nghênh đón Chúa ta lắm, thay đổi cách thờ phượng Chúa của mình, thờ Chúa thường xuyên hơn, thay đổi cách hầu việc Chúa của mình, hăng hái hơn, giảm bớt những gì gây hấn, vì chúng ta không biết giờ nào Chúa trở lại. Cho nên lời Chúa khuyên chúng ta hãy tỉnh thức, và xin Chúa giúp đỡ chúng ta tỉnh thức, không phải một ngày, hai ngày, nhưng mà cho đến khi nào Chúa chúng ta trở lại. Chúng ta hãy biết cùng. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, lời Chúa để lại cho chúng con và giúp chúng con nhìn lại đời sống của mình, để chúng con tỉnh thức qua nếp sống đạo của chúng con. Hầu cho nếu Chúa tái lâm, hoặc là chúng con về với Chúa bất cứ giây phút nào, thì chúng con cũng vui mừng hãnh diện được gặp Chúa của chúng con, mà chúng con không sợ hãi. Xin giúp đỡ cho hội thánh của chúng con tiếp tục hầu về Chúa cách hăng say, như là những người đầy tớ thức canh chờ Chúa về bất cứ canh nào trong đêm, trong ngày. Xin giúp đỡ cho chúng con để khi chúng con nghe lời Chúa xong, thì đời sống của chúng con được Chúa thức tỉnh và đời sống chúng con đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.